Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tông huấn Verbum Domini, lời Chúa. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố tông huấn Verbum Domini, lời Chúa. Đây là tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, được Đức Thánh Cha triệu tập hồi tháng 10 năm 2008. Sáng thứ Năm 11 tháng 11 vừa qua, tông huấn Verbum Domini đã được giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, và Đức cha Nicola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngoài phần nhập đề, tông huấn gồm ba phần. Phần thứ nhất nói về lời Chúa. Thiên Chúa nói, sự đáp trả của con người, và tiếp đến là sự chú giải kinh thánh trong giáo hội. Phần thứ hai nói về lời Chúa trong giáo hội. Giáo hội tiếp nhận lời Chúa. Phụng vụ là nơi ưu tiên của lời Chúa. Lời Chúa trong đời sống giáo hội xuyên qua việc mục vụ thánh kinh, giảng thuyết, đọc và cầu nguyện với lời Chúa. Trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của giáo hội, loan báo lời cứu độ của Chúa cho thế giới. Lời Chúa và sự dấn thân của giáo hội trong giới trẻ. Giới trẻ, người di dân, người nghèo. Lời Chúa và văn hóa. Lời Chúa và việc đối thoại liên tôn. Đặc biệt, theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, trong tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Thánh Cha đã lên án việc nhân danh Chúa để sử dụng bạo động. Ngài khẳng định rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng và chiến tranh. Tất cả mọi tôn giáo cần phải khuyến khích việc sử dụng lý trí một cách đúng đắn và thăng tiến những giá trị đạo đức vốn tạo nên cuộc sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, một số cuộc xung đột có vẻ như diễn ra như những cuộc xung đột giữa các tôn giáo. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng hay chiến tranh. Người ta không thể sử dụng bạo động nhân danh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị hãy bảo đảm cho mọi người tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như tự do có thể công khai làm chứng cho niềm tin của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hoan nghênh việc thành lập một ủy ban song phương Iran Tòa Thánh. Trong lá thư trả lời được Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, về đối thoại liên tôn trao cho Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, Đức Thánh Cha hoan nghênh việc thành lập một ủy ban song phương giữa Iran và Tòa Thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, đây là sáng kiến được Tổng thống Iran đề nghị trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha hồi tháng 10 vừa qua. Trong lá thư trả lời cho Tổng thống Iran, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài tin rằng cần có một ủy ban như thế để thảo luận về những vấn đề mà hai bên đều quan tâm, kể cả quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Iran. Trong lá thư được Tòa Thánh cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong rằng các mối quan hệ thân thiện giữa Iran và Tòa Thánh sẽ được tiếp tục, và các mối quan hệ của giáo hội với chính quyền dân sự cũng ngày càng tốt đẹp. Theo Đức Thánh Cha, các tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều có trách nhiệm đặc biệt, và có thể đóng một vai trò quyết định khi cộng tác trong những sáng kiến chung. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối thoại liên tôn và văn hóa là con đường nền tảng để tiến tới hòa bình. Nhưng hòa bình vốn được xây dựng trên phẩm giá con người, trước tiên là một quà tặng của Thiên Chúa, đồng thời cũng là kết quả của những nỗ lực của những người thiện chí. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Iran, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông hồi tháng 10 vừa qua. Trong hội nghị này, các vị đại diện giáo hội đã suy tư về những thách đố lớn mà người công giáo trong vùng đang phải đương đầu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tại nhiều nước, các cộng đồng công giáo phải chịu sự kỳ thị và ngay cả bạo động, cũng như không có tự do để sống và công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Được mời phát biểu tại Thượng Hội đồng, Đạo trưởng Iran Ayatollah Seyyed Mostafa Ahmadabadi đã khẳng định rằng các Tín hữu Kitô tại nước ông không hề gặp bất cứ vấn đề nào như thế. Ông nói rằng các Tín hữu Kitô tại Iran được hưởng mọi quyền pháp lý và tự do thực hành tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, với chưa đầy 20.000 người, số người công giáo tại Iran chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng số dân. Tin Washington. Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công nhắm vào các Tín hữu Kitô tại Iraq. Trong một tuyên cáo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Mike Hammer, đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các Tín hữu Kitô do tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Iraq chủ mưu. Tuyên cáo của chính phủ Hoa Kỳ viết, chúng tôi mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thường dân trên khắp Iraq, nhất là những người hành hương tại hai thành phố Najaf và Karbala. Theo một giới chức thuộc Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, kể từ chiều thứ ba vừa qua đã có 13 trái bom và đạn súng cối bắn vào các nhà ở và tiệm buôn của các Tín hữu Kitô, khiến cho 6 người bị thiệt mạng và 33 người bị thương. Những cuộc tấn công khủng bố này diễn ra 10 ngày sau cuộc thảm sát diễn ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad. Hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, chi nhánh khủng bố Al-Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng, kể từ nay, các Tín hữu Kitô là những điểm nhắm chính đáng của họ. Tin Lahore, Pakistan. Một nữ Tín hữu Kitô tại Pakistan bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa án tại Pakistan đã kết án tử hình một nữ Tín hữu Kitô, một người mẹ có 5 đứa con, vì tội gọi là bán bổ xúc phạm đến tiên tri Mahomet và Hồi giáo. Bản án đã bị nhiều tổ chức phản đối. Riêng Bộ trưởng Ngoại giao Ý có mặt tại Islamabad cũng lên tiếng phản đối bản án. Người phụ nữ tên là Asia Bibi, 45 tuổi, đã bị một tòa án tại Nankana, một quận thuộc tỉnh Punjab, nằm cách thủ đô Lahore khoảng 75 cây số về hướng Tây, kết án tử hình. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói rằng, nếu cho tới nay, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan chưa hề xử tử một người nào vì tội bán bổ, thì bản án mới đây cũng cho thấy có nhiều luật đầy tranh cãi tại nước này. Vụ việc đã xảy ra vào tháng 6 năm 2009. Một số phụ nữ Hồi giáo làm việc chung với bà Asia đã đi gặp một chức sắc Hồi giáo và tố cáo rằng Tín hữu Kitô này đã có hành động phạm thượng đối với tiên tri Mahomet. Chức sắc này đã đi báo cáo với cảnh sát và cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Bà Asia đã bị bắt giữ và truy tố ra tòa theo điều 295 của luật hình sự Pakistan. Để được thi hành, bản án này cần phải được tối cao pháp viện Lahore, tức tòa án tối cao tại tỉnh Punjab, thông qua. Chồng của bà Asia, ông Ashi Masi, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng vợ ông không hề phạm bất cứ hành động nào để bị kết án tử hình. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ bị kết án tử hình theo luật chống phạm thượng. Ông Ali Dayan Hassan, một phát ngôn viên của tổ chức theo dõi nhân quyền, Human Rights Watch, nói rằng luật chống phạm thượng là một luật hoàn toàn bẩn thỉu, cần phải được bãi bỏ, bởi vì luật này thường được sử dụng chống lại các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương nhất. Được hỏi ý kiến về vụ này, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini cho biết, ông đã nêu vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, ông Shah Mehmood Qureshi. Vào tháng 7 vừa qua, cũng có hai Tín hữu Kitô anh em bị kết án tử hình tại Punjab vì bị tố cáo có viết truyền đơn xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Tin Al-Walacha. Người Palestine và Israel cùng họp nhau cầu xin trời mưa. Hôm thứ Năm vừa qua, người Do Thái, Hồi giáo và Tín hữu Kitô tại một ngôi làng trong lãnh thổ Palestine đã họp nhau để cầu xin trời mưa xuống trên thánh địa, là nơi đang bị hạn hán. Buổi cầu nguyện chung đã diễn ra tại làng Anwalacha do sáng kiến của hội Eretz Shalom, đất hòa bình, một tổ chức hòa bình quy tụ người Palestine và người Do Thái định cư trên lãnh thổ Palestine. Sau các bài diễn văn mở đầu, đại diện của ba tôn giáo độc thần gồm giáo trưởng Do Thái, giáo sĩ Hồi giáo và một linh mục chính thống đã cầu nguyện xin trời đổ mưa. Bằng một cử chỉ tượng trưng, những người tham dự buổi cầu nguyện liên tôn đã cùng nhau gieo hạt giống trong một thửa đất kề bên và gọi đây là thửa đất hòa bình. Ông Elias Cohen, một trong những người tổ chức buổi cầu nguyện, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là một buổi lễ rất cảm động và quan trọng. Ông nói rằng ông rất vui mừng vì đã tìm ra được một đối tác mới nơi ông Abdel Fattah Hamayel, thị trưởng Bethlehem, người cũng có mặt trong buổi cầu nguyện. Mới đây, những người Do Thái định cư trong lãnh thổ Palestine và đại diện của chính quyền Palestine cũng đã gặp nhau trong một buổi cầu nguyện chung được tổ chức tại làng Al-Fajr, là nơi mà vào tháng 10 vừa qua, một ngôi đền thờ Hồi giáo đã bị một số người Do Thái cực đoan xúc phạm. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo cho giáo hội tại nước này. Trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 100 của Hội đồng Giám mục Mexico, trước sự hiện diện của Tổng thống Felipe Calderón, Đức cha Carlos Aguilar Reyes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, đã yêu cầu phải bảo đảm tự do tôn giáo cho giáo hội. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico khẳng định rằng, giáo hội không hề xin bất cứ một đặc ân nào, mà chỉ đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp lý cho phép giáo hội được thi hành sứ mệnh của mình. Đức cha Reyes nói rằng, đe dọa lớn nhất cho văn hóa chính là giãn lược cuộc sống vào những của cải vật chất hay những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, mà quên mất thực tại nền tảng là chính Thiên Chúa. Để đề phòng và vượt qua mối đe dọa này, cần phải bảo đảm quyền cơ bản nhất của con người là quyền tự do tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tông huấn Verbum Domini, lời Chúa, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa với tựa đề Verbum Domini. Chỉ có lời Chúa mới có thể biến đổi sâu xa tâm hồn con người. Do đó, mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn cần phải gặp gỡ thâm sâu hơn với lời Chúa. Với những lời trên đây, Đức Thánh Cha đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 vào tháng 10 năm 2008. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 2 dưới triều đại Ngài, nhưng là Thượng Hội đồng thứ nhất do chính Ngài triệu tập để duyệt lại việc thực thi những chỉ dẫn của Công đồng Vatican II và đáp ứng với những thách đố mới mà những kẻ tin Chúa Kitô phải đương đầu. Trong 3 tuần lễ, 233 nghị phụ Thượng Hội đồng, 41 chuyên gia và 47 quan sát viên đã suy tư về việc khuyến khích các tín hữu đào sâu mối quan hệ cá nhân với Chúa Kitô, đặc biệt xuyên qua Kinh Thánh và phụng vụ, cũng như cải thiện việc đọc và học hỏi Kinh Thánh trong cộng đồng, cách riêng trong thánh lễ hay trong các buổi họp nhóm, đồng thời giúp cho đám đông biết lời Chúa nhờ nghệ thuật và truyền thông xã hội. Đúng 2 năm sau, ngày 30 tháng 10 vừa qua, nhân dịp lễ thánh Hieronymo, vị thánh đã đi tiên phong trong việc phiên dịch Kinh Thánh, Đức Thánh Cha đã ký ban hành tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục với tựa đề Verbum Domini, dựa trên 55 đề nghị được các nghị phụ đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trong phần nhập đề của văn kiện dài hơn 200 trang này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã đón nhận yêu cầu của các nghị phụ là giúp cho dân Chúa trên toàn thế giới biết được sự phong phú từ cơ quan giáo triều và những chỉ dẫn được đề ra trong Thượng Hội đồng. Theo Đức Thánh Cha, đây là một quà tặng và là một nhiệm vụ không thể tránh né được của giáo hội, là phải thông truyền niềm vui xuất phát từ sự gặp gỡ với Chúa Kitô, lời Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta. Với tông huấn này, Đức Thánh Cha mong muốn rằng những góp ý của Thượng Hội đồng sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp trên đời sống giáo hội trong những lĩnh vực như tiếp xúc cá nhân với Kinh Thánh, chú giải Kinh Thánh trong phụng vụ và giáo lý, nghiên cứu khoa học, để Kinh Thánh không phải là một lời của quá khứ, mà là một lời hằng sống và hiện thực. Tất cả những khía cạnh trên đã được Đức Thánh Cha quản diễn trong ba chương của tông huấn, từ việc mời gọi mỗi người tái khám phá rằng ngôi lời đã hóa thân làm người, đến mối quan hệ của lời Chúa với công cuộc tạo dựng và công lý. Trên phương diện thực hành, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc cải thiện phẩm chất của các bài giảng. Ngài khuyên phải tránh những bài giảng mơ hồ và trừu tượng, khiến che đậy lời Chúa, cũng như những dòng dài vô ích, khiến thính giả chú ý đến người thuyết giảng hơn là nội dung sứ điệp tin mừng. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu không được thay thế các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ bằng bất cứ bài đọc nào khác. Ngoài ra, các bài hát trong phụng vụ cũng phải được cảm hứng từ Kinh Thánh như truyền thống giáo hội cho thấy, nhất là xuyên qua các bài bình ca. Theo Đức Thánh Cha, việc tái khám phá lời Chúa cũng phải thúc đẩy giáo hội bắt tay vào công cuộc rao giảng tin mừng mới, nhất là tại những nước mà tin mừng đã bị lãng quên hay vì chủ nghĩa tục hóa ngày càng gia tăng mà không được đám đông biết tới. Thật ra tông huấn Verbum Domini kêu gọi mọi người Công giáo hãy minh nhiên rao giảng lời Chúa với một nhuệ khí truyền giáo mới. Tông huấn cũng khuyến khích tìm kiếm những phương tiện hữu hiệu nhất để công bố lời Chúa, ngay cả khi phải chịu bất hại. Có một đề nghị của các nghị phụ không được Đức Thánh Cha đáp ứng, đó là cho người phụ nữ được lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách, vốn cho tới nay vẫn còn dành riêng cho nam giới, nhất là những người chuẩn bị chịu chức linh mục. Trong cuộc họp báo giới thiệu tông huấn hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y Mark Olet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, cho biết Đức Thánh Cha đã cứu xét đề nghị trên đây. Đức Hồng Y Bộ trưởng Giám mục giải thích rằng, giáo hội đang nghĩ đến việc chính thức nhìn nhận một thừa tác vụ như thế dành cho giáo dân. Cũng như các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự kiện các giáo phái ngày càng lan rộng, và hiện đang quảng bá một cách đọc Kinh Thánh lệch lạc và bóp méo theo ý đồ của mình. Đây là cách đọc không tôn trọng bản chất đích thực của bản văn Kinh Thánh, mở ngõ cho những chú giải chủ quan và tùy tiện. Một vấn đề khác được Đức Thánh Cha quan tâm nhiều đó là mối nguy hiểm của cái nhìn nhị nguyên, muốn tách biệt chú giải khỏi thần học. Là một giáo sư thần học, Đức Thánh Cha lên án lối chú giải chỉ dựa vào phương pháp phê bình lịch sử, và như vậy trở thành một khoa chú giải tục hóa, muốn giảng lược mọi sự vào chiều kích nhân bản. Ngoài ra, Ngài cũng ám chỉ đến một nền thần học chỉ muốn hiểu Kinh Thánh theo nghĩa thiêng liêng. Như thường lệ, Đức Thánh Cha khuyến khích nên có một cuộc đối thoại hài hòa giữa đức tin và lý trí. Trong Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa, một người ngoài Kitô giáo là Đại giáo trưởng Do Thái, Yahud Cohen, đã được mời phát biểu trước các nghị phụ. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng cuộc đối thoại với người Do Thái là một điều quý giá đối với giáo hội. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu đẩy mạnh các mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng, tất cả mọi tôn giáo đều phải khuyến khích sử dụng lý trí một cách đúng đắn và thăng tiến những giá trị đạo đức, vốn là nền tảng của xã hội dân sự.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1975 đã thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Vị được giao giữ chức chủ tịch đầu tiên của ủy ban này là Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Học. Hôm ngày thứ Sáu, 15 tháng 10, Đài Pháp Quốc tế đã phỏng vấn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Học về sinh hoạt của Ủy ban Công lý và Hòa bình này trong tương lai. Chuyện tử tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này của chương trình tiếng Việt Đài Pháp Quốc. Trước hết, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học đã nói như sau. Ủy ban Công lý Hòa bình là một ủy ban trực thuộc Tòa Thánh, trực thuộc Đức Giáo Hoàng. Nhiệm vụ của ủy ban là tranh đấu cho quyền lợi của con người, để ý đến chiều kích xã hội của vấn đề loan báo tin mừng, trong đó có vấn đề việc làm, lao động, quyền con người, hòa bình, chiến tranh, những vấn đề có liên hệ đến sứ vụ loan báo tin mừng của người Công giáo trong thời đại hôm nay. Chính vì vậy, trong mấy thập niên sau cùng này, ủy ban đã cho xuất bản cuốn sách về giáo huấn xã hội Công giáo, coi như một cẩm nang tóm lược nội dung hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Lĩnh vực hoạt động của ủy ban rất rộng lớn, bao gồm các chiều kích lao động, hòa bình, chiến tranh, nhân quyền, vân vân. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị coi đây là hình thức cho việc loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay. Áp dụng cụ thể cho bối cảnh Việt Nam, hoạt động trong tương lai của Ủy ban Công lý và Hòa bình đã được Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học mô tả như sau. Thực sự thì tất cả các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chỉ hoạt động trong khả năng và điều kiện của mình mà thôi. Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi đi với 4 ủy ban, rồi sau đó dần dần hầu như là mỗi thời điểm lại thêm một ủy ban. Chẳng hạn như lần họp cách đây mấy năm đã lập nên Ủy ban Giáo dục Kitô giáo, và lần cuối cùng này lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Còn một số ủy ban nữa mà chưa thấy có nhu cầu thành lập, như đối thoại liên tôn hay đại kết giữa các Kitô hữu với nhau. Ủy ban Công lý và Hòa bình ra đời trong bối cảnh hôm nay vì Hội đồng Giám mục nghĩ rằng có đủ nhân sự hơn và điều kiện có thể cho phép nghĩ đến chiều kích xã hội, vấn đề loan báo tin mừng. Nhưng ủy ban đó hoạt động như thế nào thì cũng phải chờ vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế. Hiện giờ chúng tôi chưa bố trí được nhân sự, ngân khoản, văn phòng. Tất cả chuyện đó là chuyện dài hơi. Và câu hỏi thứ ba của bài phỏng vấn được đặt ra cho Đức cha như sau. Thưa Đức cha, theo chiều hướng hoạt động vì quyền lợi con người, vì nhân quyền, vì hòa bình, ủy ban có thể làm được gì để giảm bớt cách biệt xã hội ngày càng lớn ở Việt Nam? Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học đã trả lời như sau. Thực sự thì giáo hội không bao giờ chủ trương làm thay cho nhà nước, và cũng không phải là sứ vụ của giáo hội. Nhưng giáo hội có sứ vụ loan báo tin mừng, thì giáo hội cần phải lên tiếng về những gì đụng chạm đến con người. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, trong tương lai, phải đề cập đến những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giàu nghèo, và ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân. Việt Nam tự hào là đất nước của giai cấp công nông, nhưng thực tế hiện nay là giai cấp công nhân bị thiệt thòi rất nhiều. Tất cả những điều đó nằm trong suy tư của Giáo hội Công giáo, của Ủy ban Công lý và Hòa bình, cũng như của tất cả người Công giáo. Rồi vấn đề đất đai, quyền sở hữu cũng là một vấn đề. Trên nguyên tắc, đất đai là thuộc sở hữu nhà nước, nhưng trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thấy một số bãi biển đẹp nhất bây giờ bỗng dưng được tư hữu hóa một cách chưa được chính đáng bao nhiêu. Thành ra người dân luôn luôn bị thiệt thòi. Có rất nhiều điểm cần phải suy nghĩ và đào sâu hơn. Trả lời cho câu hỏi, trong chiều hướng đó thì Đức Cha nhìn thế nào về sự cộng tác của ủy ban với chính quyền, với các tổ chức xã hội dân sự? Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã trả lời như sau. Điều đó thật ra còn tùy điều kiện của hai bên nữa, nhưng nói chung theo định hướng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Giáo hội không chủ trương thay nhà nước, nhưng giáo hội và nhà nước đều gặp nhau ở chỗ là phục vụ con người. Trên cái chỗ phục vụ con người đó, thì có nhiều khi giáo hội phải cộng tác với nhà nước, có nhiều khi phải tán đồng với những điều mà nhà nước làm mà ít quốc lợi dân. Nhưng cũng vì vậy mà phải lên tiếng nếu thấy rằng những điều mà nhà nước làm có lẽ chưa ít quốc lợi dân bao nhiêu. Đó là điều mà chúng tôi suy nghĩ, nhưng làm được đến đâu thì còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Câu hỏi thứ năm. Trước đây Đức Cha cũng đã hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực xã hội từ thiện. Những hoạt động từ thiện nó có sẽ nằm trong khuôn khổ hành động của Ủy ban Công lý và Hòa bình hay không? Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã trả lời như sau. Hoạt động từ thiện thì nằm ở Ủy ban Caritas Bác Ái Xã hội. Tôi vừa mới đi Quảng Bình với Ủy ban Bác Ái Xã hội để giúp nạn nhân bạo lực. Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng có liên hệ với Ủy ban Caritas và Ủy ban Giáo dục Kitô giáo. Nhưng mọi cái có một sắc thái riêng. Nhưng điều mà Ủy ban Công lý và Hòa bình muốn nhắm tới, đó là vấn đề quyền lợi con người, tức là có chiều kích rộng hơn. Chứ còn đi vào trực tiếp trong vấn đề cứu trợ thì đã có Ủy ban Bác Ái Xã hội. Câu hỏi thứ sáu. Thưa Đức Cha, trong thời gian qua, đất đai đã trở thành vấn đề nóng bỏng và đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp, đôi khi dẫn đến bạo lực giữa chính quyền địa phương với giáo dân. Trong tinh thần đối thoại, theo Đức Cha, vấn đề đất đai nên được giải quyết như thế nào để tránh tái diễn xung đột giữa nhà nước và giáo hội trong tương lai? Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trả lời. Vấn đề đất đai đã gây ra nhiều sự cố ở Việt Nam và cũng là nguồn gốc của nhiều vụ tham nhũng. Xung đột đất đai đâu phải chỉ liên quan đến người Công giáo. Người Công giáo chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Tất cả những vụ khiếu kiện, đấu tranh đều liên hệ đến đất đai. Tôi nghĩ rằng trong tương lai phải nghĩ đến chuyện hiện đại hóa luật đất đai để nó hợp lý hơn, ít duy ý chí hơn, và có thể phục vụ được người dân, đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như các doanh nghiệp trong giai đoạn mới, và nói chung là công bằng hơn, chứ không thể kéo dài luật đất đai hiện hành. Cuối cùng, câu thứ bảy. Thưa Đức Cha, nhân quyền là một trong những lĩnh vực hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Ở Việt Nam cho tới nay, nhân quyền vẫn là vấn đề tế nhị. Theo Đức Cha, việc đấu tranh cho nhân quyền nói chung và quyền tự do tôn giáo nói riêng phải được thực hiện như thế nào? Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã trả lời như sau. Vấn đề nhân quyền luôn là vấn đề nhạy cảm. Nếu anh đọc lịch sử thì sẽ thấy nó luôn là vấn đề nhạy cảm. Chúng ta có những luật về nhân quyền, có bản tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, là phải trải qua bao nhiêu tranh đấu. Ngay cả ở những nước lớn như Hoa Kỳ, quyền của các sắc tộc của những người da màu thì phải trải qua bao nhiêu tranh đấu mới được. Tôi nghĩ rằng ở Á Đông cũng vậy, cách đây mấy chục năm, một số người nghĩ rằng cái nhân quyền đó là quan điểm của Tây Phương chứ không phải của Á Đông. Nhưng hôm nay có lẽ ít người dám nghĩ như vậy, dù sao có những quyền căn bản của con người, có những quy định của quốc tế, nhưng áp dụng và đi như thế nào thì tùy thuộc vào thực tại xã hội, thực tại lịch sử. Quan điểm chung của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành để làm sao quyền con người được thực hiện. Và đã đến lúc chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng Giám mục cũng như các giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù là vấn đề nhạy cảm. Nhưng đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Cái quyền đó không chỉ là quyền của người dân, mà là quyền của cả dân tộc. Chẳng hạn như vấn đề Biển Đông. Đó cũng là vấn đề nhạy cảm, mà đã đến lúc với tư cách là thành phần của dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Học của Đài Pháp Quốc tế về hoạt động tương lai của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Sự thật của tác giả Giuse Trần Việt Hùng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Câu chuyện Con chiên đi lạc. Con chiên thấy một lỗ hổng trên bờ rào. Con chiên chui qua và mãi gặm cỏ quanh quẩn mãi, không biết đường về. Rồi nó phát hiện có một chú chó sói đang theo sau. Nó chạy và chạy mãi. Chó sói tiếp tục đuổi theo, cho đến khi chủ chiên tìm đến và cứu vớt nó. Cho dù nhiều người khuyến cáo chủ chiên hãy bít lỗ hổng nơi hàng rào, nhưng chủ chiên vẫn từ chối, đây là một chọn lựa. Con cái có thể lầm lạc thế nào đi nữa, cha mẹ cũng luôn rong ruổi tìm con. Cha mẹ cho con một vòng tay nương tựa. Cha mẹ cũng không thể chặn rào, khóa cửa. Hãy giúp cho con cái tìm học những kinh nghiệm trường đời và chọn đường sống trong sự thật. Có va chạm thử thách mới có nên người, cho dù đôi khi đó là những kinh nghiệm phải học bằng máu và nước mắt, sau cùng sự thật sẽ giải thoát chúng. Trong hoàn cảnh xã hội văn minh ngày nay, qua ảnh hưởng của các đảng phái, các nhóm tranh đấu và các phe phái đã dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích của mình. Lời hứa thì nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu. Chính quyền nào mà không hứa bảo vệ sự sống của người dân? Chính sách và đường lối của các chính trị gia không luôn rõ ràng, minh bạch. Họ có rất nhiều uẩn khúc và ý đồ. Bảo vệ sự sống nhưng không đơn giản để định nghĩa là thế nào, khi nào sự sống còn được bảo vệ. Các nhà cầm quyền luôn luôn bảo vệ tối đa quyền sống của các trẻ nhỏ khi đã được sinh ra. Nhưng ngược lại, nhiều quốc gia đã sai lầm hệ trọng trong sự hợp pháp hóa việc phá các bào thai trong lòng người mẹ. Thử hỏi, giữa thai nhi 5 hoặc 6 tháng có khác gì bao nhiêu với thai nhi 7 hay 8 tháng trong lòng mẹ? Trẻ sơ sinh vừa ra khỏi lòng mẹ có khác chi với thai nhi còn cưu mang trong lòng mẹ? Đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng rồi các nhà làm luật lương lẹo có thể giết chết các thai nhi cho đến 6 tháng tuổi trong cung lòng mẹ. Họ hợp pháp hóa việc giết trẻ và còn khuyến khích các bác sĩ làm như thế. Thật không thể nào hiểu nổi, như thế họ giết đó, rồi bảo vệ đó. Đời sống luân lý đạo đức đã bị biến dạng. Vậy đâu là sự thật của sự sống? Phá thai là giết người. Chuyện kể rằng ngày nọ có một thiếu phụ tay ẵm một thiếu nhi bước vào phòng mạch bác sĩ gia đình. Bà nói, thưa bác sĩ, xin vui lòng giải quyết khó khăn này cho tôi, đó là đứa trẻ đây mới chưa đầy một tuổi mà tôi lại mang thai nữa rồi. Chắc bác sĩ cũng biết là tôi không muốn có con dày như vậy, tôi không đủ sức chịu đựng được. Bác sĩ hỏi, thế thì bà muốn tôi giúp gì đây? Bà ta đáp, ông có thể làm bất cứ điều gì có thể cất được các của nợ này. Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ trả lời, tôi có một cách giải quyết tốt hơn để giúp bà. Nếu bà không muốn có hai đứa con sinh gần nhau như vậy, tốt hết là giết đứa con đang ẵm trong tay, vì đối với tôi, giết đứa trong bụng bà hay giết đứa trong tay bà thì cũng cùng như nhau. Vả lại, nếu giết đứa trong bụng thì còn nguy hiểm cho bà. Vừa nói xong, bác sĩ vươn tay lấy con dao nhỏ và bảo người thiếu phụ đặt đứa nhỏ lên vế bà, đưa đầu về phía ông ta. Lúc đó, người thiếu phụ tái xanh mặt và thét lớn, đồ sát nhân. Chỉ nói vài lời, vị bác sĩ đã thuyết phục người thiếu phụ trẻ hiểu ra rằng, việc ông đề nghị giết đứa con một tuổi của bà thì cũng chẳng tệ hại hơn lời thỉnh cầu giết đứa bé chưa sinh trong bụng bà. Đằng nào cũng là giết người, chỉ có một khác biệt là tuổi của hai đứa trẻ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần cuối cùng của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các học giả Công giáo nghiên cứu về tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, còn có thần học gia Picasa, người Tây Ban Nha. Trong bài khảo luận tựa đề Đức Maria và Chúa Thánh Thần, đăng trên Nguyệt San nghiên cứu Ba Ngôi số 14 năm 1981, tác giả phân tích văn bản sách Công vụ chương 1 câu 14, kể lại biến cố tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đây là thời gian giữa kinh nghiệm về Chúa Kitô phục sinh và biến cố giáo hội khai sinh và lan rộng. Trong thời gian cầu nguyện và hiệp thông ấy, có sự hiện diện của Đức Maria. Thời gian chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống tràn đầy kỷ niệm liên quan tới Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Đức Maria cho thấy rằng thời ban sơ chờ đợi Chúa Thánh Thần của giáo hội vượt ngoài lĩnh vực cuộc đời công khai của Chúa Giêsu và bao gồm cả biến cố Ngài sinh ra làm người nữa. Tất cả những điều đó dẫn tới việc khai sinh của giáo hội dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Học giả Picasa giải thích văn bản này trên ba bình diện, phê bình Kinh Thánh qua việc hiểu biết giáo hội và qua một giải thích thần học hệ thống cá nhân. Trước hết là trên lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh. Từ quan điểm lịch sử, chỗ đứng của Đức Maria trong giáo hội tiên khởi đã có một ý nghĩa chính xác. Mẹ như là gốc rễ nền tảng cuộc sống giáo hội. Tính cách lịch sử của sự kiện này xem ra được xác định bởi ý nghĩa thần học không lộ hiện của nó. Đức Maria đem đến và làm chứng cho giáo hội khai sinh biến cố Chúa Kitô chào đời, thơ ấu, lớn lên và trưởng thành của Chúa. Vì thế ở trong giáo hội, Đức Maria là một phần của Chúa Giêsu. Ngoài ra, mẹ còn xuất hiện như là đấng có đặc sủng vì thuộc số các người được Chúa Thánh Thần ưu tuyển. Là thành phần của cộng đoàn thành lập giáo hội, mẹ đã được thanh tẩy bởi Chúa Thánh Thần. Việc nghiên cứu trên bình diện biên soạn văn bản cũng cho thấy tương quan chặt chẽ giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần trong thần học của Thánh Sử Luca. Trong thần học của Thánh Luca, ngoài Chúa Giê-xu ra, Chúa Thánh Thần cũng là nhân vật định đoạt. Người là quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh và trong biến cố Đức Giê-xu lãnh nhận phép rửa. Hoạt động của thần khí của Thiên Chúa trên Đức Maria nhắm thực hiện triệt để mầu nhiệm của Đấng Toàn Năng. Để có thể hiểu văn bản phúc âm Thánh Luca, chương 1 câu 35, ghi lại lời sứ thần nói với Đức Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, Đấng Thánh sẽ sinh ra, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Học giả Picasa kể ra các kiểu giải thích được biết tới nhiều nhất. Sự tạo dựng cánh chung, việc ở bên trong cách thánh thiêng và sự trong sáng bản vị. Picasa nhấn mạnh lược đồ cuối cùng này, trong đó ông nêu bật cuộc đối thoại liên bản vị giữa Đức Maria là đấng được ưu tuyển của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa là đấng đối thoại với mẹ qua trung gian sứ thần. Điều này giả thiết rằng sự hiện diện của thần khí được thực hiện trong một cuộc gặp gỡ kính trọng của mời gọi và đáp trả, và tùy thuộc câu trả lời tích cực của Đức Maria. Cuộc đối thoại liên bản vị ấy tiếp tục cho tới lễ ngũ tuần. Cả Đức Maria cũng đã phải lớn lên trong Thánh Thần. Từ tiếng phi áp trong ngày truyền tin, Đức Maria tiến tới tuyệt đỉnh của con đường đức tin với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì thế văn bản sách Công Vụ chương 1 câu 14 là việc phục hồi quan trọng vị thế của Đức Maria trong lòng giáo hội. Mẹ không chỉ là một kỷ niệm quá khứ, nhưng là một thành phần cao cả của giáo hội hiện nay, là người đầu tiên trong các Kitô hữu. Vì thế mẹ sẽ được mọi thế hệ gọi là có phúc. Ngoài ra, mẹ còn là dấu chỉ việc thành toàn các lời hứa và lịch sử cứu rỗi của Israel. Tất cả các gương mặt khác như gương mặt của Gioan Tẩy Giả, của bà Elizabeth, của thầy cả Zacharia và cụ già Simeon đều biến mất, chỉ còn lại Đức Maria là dấu chỉ sự tiếp nối giữa dân Israel và giáo hội, đến độ chính dân Israel được Đức Maria đại diện từ ban đầu biến trở thành giáo hội của Chúa Kitô. Ngoài ra Chúa Thánh Thần cống hiến cho Đức Maria sự tràn đầy của một con đường tìm kiếm đã bắt đầu hiện thực. Và vào cuối con đường đó, Đức Maria khám phá ra là mình được gắn liền với một cộng đoàn, gắn liền với giáo hội đang sinh ra. Vì thế, theo Thánh Sử Luca, giáo hội không chỉ được xây dựng trên các tông đồ và trên các ngôn sứ, nhưng cả trên cộng đoàn tiên khởi của lễ ngũ tuần nữa, trong đó có Đức Maria. Khi chú ý tới vài văn bản tân ước song song, như trình thuật đám cưới làng Cana trong phúc âm Thánh Gioan, chương 2 câu 1 tới 12, và người phụ nữ mặc áo mặt trời, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao của sách Khải Huyền, chương 12, học giả Picasso đưa ra các kết luận sau đây. Trước hết, để được tháp nhập vào lĩnh vực niềm hy vọng của dân Israel, Đức Maria đã bắt đầu cuộc sống của mình trong thái độ hoàn toàn rộng mở đối với thần khí. Thứ hai, vì ơn thánh đặc biệt, để bắt đầu con đường cứu rỗi, Đức Maria đã nhận được từ Chúa tất cả thần khí của Thiên Chúa như sức mạnh làm cho thụ thai, hướng tới chỗ ban đấng cứu thế. Thứ ba, vì trung thành với con đường của Chúa Kitô trong thái độ của đức tin rộng mở và của niềm hy vọng, Đức Maria đã hướng dẫn con người tới ơn của các đám cưới mới, tới thần khí của Chúa Kitô. Thứ bốn, nhờ lời đáp trả biến đổi của Chúa Giê-xu hiển vinh, ngay từ lúc khởi đầu của giáo hội, Đức Maria đã nhận được thần khí của Chúa Kitô. Và thứ năm, vì hoạt động của nó trong sự toàn vẹn của mầu nhiệm cứu độ, chương 12 sách Khải Huyền có thể đặt để dấu chỉ của Đức Maria vào trong nền cuộc chiến của lịch sử, như là dấu hiệu sự hiện diện của thần khí Thiên Chúa giữa loài người. Trên bình diện giáo hội, Picasso đưa ra một vài nền tảng liên quan tới sự hợp pháp của việc đọc phúc âm trong triều kích thánh mẫu học. Đó là tôn trọng các văn bản kinh thánh nói về Đức Maria, chú ý tới sức mạnh biểu tượng giúp suy tư và đào sâu chính mầu nhiệm của Chúa Kitô, sự cần thiết của thái độ gần gũi yêu thương. Tiếp đến, học giả trình bày kiểu đọc hiểu tin lành, coi Đức Maria là người tin. Một trong các kiểu giải thích chính thống ở đây là theo Bulgakov và Endokimov, giới thiệu Đức Maria như là dấu chỉ hay hình ảnh của thần khí, như là mạc khải hiệp nhất thể. Tuy vẫn là một con người được tạo dựng, Đức Maria tự vén mở như là sự diễn tả và phản ánh sự trong sáng và hiện đại hóa của thần khí. Có hai bản thể và hai bản vị, nhưng cả hai trong sáng tới nỗi vị này bắt đầu trở thành phản ảnh của vị kia. Trái lại, kiểu đọc hiểu Công giáo về Đức Maria nhấn mạnh sự kiện Đức Kitô là trung tâm. Gốc rễ của nền thánh mẫu học Công giáo nhấn mạnh ơn cứu độ nơi Chúa Kitô và liên kết vào gương mặt của Chúa, dấu chỉ của Đức Maria. Nếu các anh em tin lành trông thấy nơi Đức Maria gương mẫu của các tín hữu, và các anh em chính thống coi Đức Maria là ảnh vẽ icon của thần khí, thì các tín hữu Công giáo coi Chúa Kitô là trung tâm cứu độ và giải thích Đức Maria như là cộng sự viên của Chúa Kitô. Trong các suy tư có hệ thống của phần kết luận, học giả Picasso khởi hành từ việc coi ý nghĩa cuối cùng của Thánh Mẫu học là cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa ba ngôi là một tiến trình của tình yêu ngôi vị. Đó là sự sống hiến dâng toàn hảo, đó là sự gặp gỡ cá nhân của Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa đã muốn biểu hiện mầu nhiệm yêu thương của Ngài cả trong thế giới và trong lịch sử với việc tạo dựng và cứu rỗi. Qua việc gửi Chúa Con là ngôi lời diễn tả toàn vẹn Thiên Chúa, và qua việc gửi thần khí là tình yêu tỏa lan, sức mạnh gieo mầm, sự sống tạo dựng. Thần khí là chính sự hiệp thông, trong đó Chúa Cha và Chúa Con hòa hợp với nhau. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm ba ngôi, học giả Picasso đọc lại các lập trường Kitô khác nhau liên quan tới vấn đề này. Trong lập trường tin lành, Đức Maria là tín hữu, vâng lời Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm của sự tạo dựng tự do, hệ tại sự kiện Thiên Chúa có thể khơi dậy các thực tại hay con người đứng trước mặt Ngài, chấp nhận và lắng nghe Ngài, đối thoại và đáp trả. Nơi Đức Maria thụ tạo đã được thực hiện đến độ chính Thiên Chúa đến để đối thoại với mẹ trong một cuộc gặp gỡ tự do. Để thực hiện mầu nhiệm nguyên thủy chức là cha của Ngài, Thiên Chúa đã tìm cộng tác với con người khác. Trong chương trình này, trong đó, theo Kinh Thánh Cựu Ước, mầu nhiệm hôn lễ của Thiên Chúa với nhân loại đạt tột đỉnh, Đức Maria xuất hiện như là đại diện của toàn nhân loại gồm nam giới và nữ giới, tiếp nhận lời của Thiên Chúa và tín thác nơi Thiên Chúa. Trong lập trường Công giáo, Đức Maria trên hết là đấng quy chiếu về Chúa Kitô. Với tiếng Fiat, mẹ trở thành mẹ của con Thiên Chúa. Ở đây có sự cộng tác triệt để của Đức Maria với Chúa Kitô. Sự cộng tác này không chỉ bao gồm chức làm mẹ vật lý hay cử chỉ của mẹ trên núi sọ. Đức Maria trở thành cộng sự viên của Chúa Kitô bằng cách làm cho Chúa trưởng thành cả trên bình diện nhân bản và tình cảm và đồng hành với Chúa cho tới núi sọ. Trong kiểu đọc chính thống, Đức Maria là đấng đặc biệt quy chiếu về thần khí mẹ, là nơi trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Con, là phương thế qua đó Chúa Cha và Chúa Con có thể gặp gỡ nhau. Vì thế, có thần khí là sức mạnh hiệp nhất Thiên Chúa Cha với Chúa Kitô, người con của Ngài đã nhập thể làm người. Để là cộng sự viên của Chúa Cha và là mẹ của Chúa Con, Đức Maria phải làm cho mình thành trong sáng đối với mầu nhiệm của thần khí mà mẹ là hình vẽ icon.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về, thành loài chiên xây dựng bình yên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể giả hình hạnh phúc là câu chuyện kể về một con người thô lỗ mà vẻ hèn hạ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ nhìn vào mặt ông ta thôi cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. nhưng người đàn ông thô lỗ đó lại đem lòng yêu thương một thiếu nữ xinh đẹp và cầu hôn cô ta. Nhưng đã bị từ chối. Cô ta nói rằng, tôi không bao giờ chấp nhận làm vợ của một người có một khuôn mặt không thánh thiện. Người đàn ông ấy buồn lắm, nhưng không chịu bỏ cuộc. Ông thuê một người làm mặt nạ giỏi có tiếng nhất trong vùng, chế cho ông một mặt nạ của ông thánh hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Và sau đó, ông đeo mặt nạ thánh nhân đến cầu hôn và đã được cô gái kia chấp nhận. Hai người đã cưới nhau. Nhưng kể từ đó, từng giờ, từng phút khi sống bên nhau, người đàn ông thô lỗ đó đã nỗ lực để duy trì sự giả hình của mình. Nghĩa là ông ta đã cố gắng hành động như một ông thánh, dầu ông ta chẳng thánh thiện gì. Ông ta luôn đóng vai một người chồng tử tế, nhẫn nại, hy sinh và cẩn thận không để lộ những nét xấu của mình. Một ngày kia, tình cờ người đàn ông gặp lại tình địch cũ. Hắn đã lột mặt nạ của ông ra trước sự chứng kiến của người vợ. Nhưng lạ thay, khi mặt nạ được lột ra, khuôn mặt của một thánh nhân đã xuất hiện. Người đàn ông thô lỗ ấy đã trở thành con người mà ông ấy muốn trở thành. Quý vị và các bạn thân mến! Vì muốn thực hiện được khao khát mãnh liệt là được sống bên cạnh cô gái mà mình yêu thương, nên người đàn ông có gương mặt thô lỗ đã cố gắng sống, suy nghĩ và hành động như một vị thánh trong vai trò của một người chồng tốt và cố gắng dẹp bỏ những thói hư nết xấu của mình. Chính nhờ vào việc thực hành nhân đức mỗi ngày như thế đã khiến ông ta thực sự mang gương mặt của một vị thánh, và ông ta đã trở thành người như ông ta mong muốn. Kinh Thánh đã viết rằng, anh em được dựng nên giống như Thiên Chúa, công chính và thánh khiết. Đây là một đặc ân lớn và là giá trị của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trên trần gian này không phải chỉ để hưởng thụ, mà điều Ngài cần đó là sự trao dồi những nhân đức cần thiết, sự biến đổi một nếp sống hoàn toàn mới theo tinh thần của tin mừng. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có đưa ra ba phương cách giúp chúng ta có thể biến đổi mình trở nên giống Chúa Giê-su, đó là: thứ nhất, phải thay đổi nết ăn nết ở, từ bỏ lối sống buông thả, phóng đãng. Ngài nói, đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Thứ hai, là thay đổi nếp nghĩ sai lạc và hãy để Chúa Thánh Thần tác động trên tâm trí của ta. Ngài khuyên rằng, anh em phải để thần khí đổi mới anh em. Và cuối cùng là hãy mặc lấy tâm tình và con người của Chúa Kitô. Ngài đã tha thiết kêu gọi, anh em hãy mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện. Chúng ta được tạo dựng để trở nên giống Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã công bố ý định này ngay trong sự sáng tạo. Thiên Chúa đã phán rằng, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta. Và Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Vì thế, dù với bản chất yếu đuối và tội lỗi, nhưng nếu chúng ta làm theo lời khuyên của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô ngày xưa là cố gắng thực hành lời Chúa mỗi ngày, từ bỏ nếp sống sai cũ để thần khí Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo sự thật và mặc lấy con người mới bằng việc nỗ lực sống theo tám mối phúc thật, thì việc trở nên trọn lành như cha trên trời không phải là điều bất khả thi. Chúa không đòi hỏi điều gì vượt quá sức chúng ta, và mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nên thánh trong chính vai trò và bổn phận của mình. Lạy Chúa Giêsu, trên dương thế này, chúng con đang cố gắng thay đổi con người cũ, uốn nắn lại đời sống của mình. Trong chốn luyện hình, các linh hồn cũng đang được thanh luyện để ngày một trở nên giống Chúa hơn. Trong tinh thần hội thánh thông công, chúng con xin dâng những cố gắng hy sinh trong nỗ lực canh tân đời sống của mình để cầu nguyện cho các linh hồn được nhanh chóng tới ngày đón tiếp thiên nhan Chúa với một tâm hồn mới và tình yêu của một con người mới như lòng Chúa mong ước. Amen.
Dã từ cơn mưa hoang đàng, dã từ cuộc sống xa xưa, Ngài ơi, con nay trở về. Dã từ cơn say hấp hối, dã từ kiếp sống đi qua, dã từ bóng đêm vẫn phù, làm người xây dựng yên. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù, con tìm về dấu yêu ngọt ngào. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe và đầy